Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 40/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Trương Thị Hoàng Anh ở huyện Tuy Phước, ông Hoàng Bá Quân ở huyện Phù Mỹ, bà Đoàn Thị Hạnh Nguyên ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Trương Thị Hoàng Anh ở huyện Tuy Phước hỏi, trẻ em dưới 16 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội trong các trường hợp nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 124 điều 5 Nghị định số 20 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, quy định về đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cụ thể. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây: bị bỏ rơi, chưa có người nhận làm con nuôi, mồ côi cả cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật. Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội. Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật. Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội. Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội. Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Ông Hoàng Bá Quân ở huyện Phù Mỹ hỏi, thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất theo luật đất đai mới được quy định thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 173 luật đất đai sửa đổi năm 2024 quy định về thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích đất sử dụng. Thời hạn sử dụng đất đối với cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau. Trường hợp chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang loại đất khác thì thời hạn được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp chuyển đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, thì thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản này, thì cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao cho thuê. Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được xác định theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 172 của luật này trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này. Thời hạn sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài là ổn định lâu dài.
Bà Đoàn Thị Hạnh Nguyên ở huyện Tây Sơn hỏi, công ty không tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi chuyển sang làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hơn bị phạt như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 3 điều 22, chương 2, Nghị định số 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định về vi phạm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau. phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hơn, hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc. Trừ trường hợp đã được Hội đồng Giám định Y khoa giám định mức suy giảm khả năng lao động. Khoản 1 điều 6 Nghị định số 12/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần như sau. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại chương 2, chương 3 và chương 4 nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, điều 7, khoản 3, 4, 6, điều 13, khoản 2, điều 25, khoản 1, điều 26, khoản 1, 5, 6, 7, điều 27, khoản 8, điều 39, khoản 5, điều 41, khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, điều 42, khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, điều 43, khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, điều 45, khoản 3, điều 46 nghị định này, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, công ty không tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi chuyển sang làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hơn có thể bị xử phạt theo các quy định được trích dẫn ở trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 40/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Nghị định này quy định về trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị để thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chế độ chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mà bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, nghị định quy định rõ về điều kiện mức hỗ trợ cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Theo quy định, điều kiện được hưởng chế độ chính sách theo quy định tại khoản 2 điều 24 luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, kế hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ, nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương, thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở không được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thuộc một trong các trường hợp sau đây. Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều 5 Nghị định số 40/2024 của Chính phủ. Cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân. Tai nạn do mâu thuẫn của chính bản thân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ. Tai nạn do sử dụng rượu bia, sử dụng chất ma túy, chất hướng thần, tiền chất ma túy hoặc chất gây nghiện khác theo quy định của pháp luật. Mức hỗ trợ, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hàng ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Mức hỗ trợ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bị tai nạn, chết. Đồng thời, Nghị định số 40/2024 của Chính phủ cũng quy định rõ về điều kiện mức hưởng chế độ chính sách cho người tham gia lực lượng, tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn chết khi thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, điều kiện được hưởng chế độ chính sách theo quy định tại khoản 3 điều 24 luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong các trường hợp sau. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công kế hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian và tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi thực hiện nhiệm vụ, các trường hợp quy định ở trên bị tai nạn chết không được hưởng chế độ trợ cấp. Mức hưởng được quy định như sau. Trường hợp bị tai nạn trong thời gian điều trị tai nạn được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hàng ngày, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trường hợp tai nạn dẫn đến chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Nghị định số 40/2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.